Kỷ Nguyên Mới, phần thứ 3.
Sức khỏe của cha Pio vẫn được khả quan, bất kể sự bận rộn của ngài. Dù việc xây cất bệnh viện là mối quan tâm hàng đầu, nhưng ngài vẫn chưa toàn bổn phận của một linh mục. Mỗi ngày, ngài dâng thánh lễ, nghe xưng tội, hướng dẫn các con thiêng liêng và tiếp khách. Ngài vẫn dành nhiều thời giờ để cầu nguyện và chiêm niệm. Sự đau đớn của các vết thương khiến ngài không ngủ được lâu, nhưng ngài đã biết cách chịu đựng. Trong thời kỳ chiến tranh, vào năm 1940, theo sự kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Pio XII, ngài phát động một chiến dịch được gọi là nhóm cầu nguyện, với mục đích canh tân đời sống Kitô hữu, yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Trong bài nói chuyện với một giáo đoàn đông đảo, ngài nói:
các nhóm tín hữu sẽ sống đời Kitô hữu một cách cởi mở và trọn vẹn, theo như sự mong ước của Đức Thánh Cha. Trước hết, họ phải cùng cầu nguyện với nhau.
Cha Pio yêu cầu các nhóm cầu nguyện này kết hợp ý chỉ của họ với ý chỉ của ngài để cầu nguyện cho mọi người, nhất là những người xin ngài cầu nguyện cho họ. Ngài cũng kêu gọi các nhóm không chỉ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, mà còn theo ý của các giám mục và linh mục nữa. Ngài nói:
cầu nguyện là vũ khí tốt nhất mà chúng ta có. Đó là chìa khóa để mở tâm hồn Thiên Chúa.
Các tổ chức này không phải là một hiệp hội hay một hội ái hữu, nhưng chỉ là các tín hữu, con cái thiêng liêng theo gương của cha Pio, và cùng nhau cầu nguyện. Một cách tổng quát, các nhóm cầu nguyện tụ họp nhau dâng thánh lễ, sau đó thi hành việc bác ái. Trong nhiều giáo xứ, các nhóm cầu nguyện trở nên các trung tâm văn hóa và xã hội. Mỗi tháng một lần, nhóm cầu nguyện tụ tập nhau ở nhà thờ dưới sự hướng dẫn của một linh mục. Người tham dự nhóm không phải hướng điều gì khác ngoài việc mời gọi người tham dự. Và mỗi khi thành lập nhóm phải có phép của Đức Giám Mục. Trong cuộc hội họp sẽ có thánh lễ, chầu thánh thể và đọc kinh, mục đích để các hội viên được nên trọn lành qua đời sống cầu nguyện. Nhiều người tổ chức trong nhóm cho biết có sự khó khăn trong việc tìm kiếm linh mục hướng dẫn. Khi cha Pio nghe biết các nhóm cầu nguyện không họp mặt thường xuyên, ngài cảm thấy buồn và khuyến khích những người còn lại cố sống thánh thiện hơn. Dần dà phong trào lớn mạnh và không bao lâu đã phát triển trên khắp Âu Châu và thế giới. Điều đó đã khiến cha Pio cảm thấy vui mừng hơn. Bây giờ, ngài đã 53 tuổi. Kể từ ngày ngài được tin năm dấu thánh đến nay đã 2 thập niên. Và qua bao nhiêu năm, vết thương vẫn như ngày nào. Ngài biết sẽ không bao giờ lành. Vì tuổi tác, sự đi đứng mỗi năm lại càng khó nhọc hơn, nhưng ngài luôn nở nụ cười khi gặp gỡ bất cứ ai. Cha Pio thật sự không hiểu tại sao người ta lại coi ngài quá quan trọng. Ngài chấp nhận điều ấy, nhưng nhiều lần ngài ao ước ít được lưu tâm và chú ý hơn, thì có lẽ ngài thi hành được nhiều điều tốt đẹp hơn. Thỉnh thoảng, ngài đứng ở cửa sổ và buồn bã nhìn xuống hàng trăm người bên dưới đang kiên nhẫn chờ đợi để gặp ngài.
Điều gì làm cha phiền muộn vậy?
Một linh mục bước đến cửa sổ hỏi ngài. Cha Pio lắc đầu không vui.
Một số đến vì hiếu kỳ, nhưng hầu hết thực sự đều có những lo âu. Cha có thể tưởng tượng được biết bao người trên thế giới này cần sự giúp đỡ không? Làm thế nào mà tôi có thể giúp họ được?
Vị linh mục nói:
hãy chấp nhận đó là một điều bất khả.
Cha quay lại nhìn vị linh mục. Trong khi tay ngài đập mạnh vào thành cửa sổ, ngài nhăn mặt vì đau.
Cha có sao không?
Vị linh mục hỏi. Mắt cha Pio đầy nước mắt và hạ tay xuống. ngài nhỏ nhẹ.
Không sao.
Và xin lỗi cáo từ để nghe xin tội. Ngài nhận ra một thiếu nữ chất phác mà cách đây một tháng, cô đến nói với ngài là cô muốn đi tu. Ngài bảo cô:
trước hết, con ra biển đi nghỉ hè đã, rồi hãy nói về chuyện đi tu.
Hôm nay cô tươi cười, mắt tròn xoe nói với ngài:
thưa cha, con không muốn đi tu nữa. Con gặp một thanh niên ở bãi biển và chúng con đang đề cập đến chuyện hôn nhân.
Cha Pio cười:
thấy không, cha nói với con là ra biển trước mà.
Trên hành lang từ tu viện dẫn đến chỗ xưng tội, hàng ngày dân chúng đứng đợi ngài đi qua, thường những người có vấn đề khẩn cấp và không xưng tội được bằng tiếng Ý thì ngài khuyên bảo họ qua một linh mục thông dịch riêng, và ngài muốn việc xưng tội giải quyết trước, sau đó là những khó khăn khác. Cha Pio có lời khuyên bảo sao về vấn đề tội lỗi?
Ma quỷ như con chó bị xiềng, nó không thể bắt được ai ngoài vòng xiềng xích đó. Bởi thế, các con hãy tránh xa, nếu con đến gần nó sẽ bắt con. Nhớ rằng, ma quỷ chỉ có một cánh cửa để vào linh hồn con, đó là ý muốn. Không còn cánh cửa nào khác, không phải là tội nếu không cốt ý phạm. Đừng để bị cám dỗ cho rằng con không thể trở về với tình yêu Thiên Chúa một khi con đã lỗi nghĩa với ngài. Đây là mánh lưới của ma quỷ. Thánh Phêrô, tông đồ của Chúa Giêsu, là người mà Chúa đã giao quyền trên các tông đồ khác, đã chối bỏ thầy mình, nhưng sau đó ngài hối hận và yêu thương Chúa cứu thế đến độ trở nên thánh.
Cha Pio không đòi hỏi người ta hy sinh đến độ không thể hiểu được, ngài cũng không bắt phải sám hối một cách khắt khe hoặc đòi hỏi sự từ bỏ mình một cách quả cảm, và ngài cũng không chối bỏ những lý tưởng cá nhân. Ngài quý trọng khả năng mọi người và không bao giờ ngăn cản họ phát triển khả năng ấy nếu họ sống đạo một cách thành thật. Một trong những người con thiêng liêng của cha Pio đến gặp ngài vào mùa thu năm ấy. Ông hỏi:
họ sẽ dội bom Genoa phải không cha?
Cha Pio trả lời:
cha nghĩ là như vậy.
Ông ấy buồn bã nói:
thường cha nghĩ là đúng, vậy Genoa sẽ bị dội bom.
Bỗng dưng khuôn mặt cha Pio tái nhợt và mắt ngài rưng rưng. Ngài kêu lên:
ôi, làm sao lại dội bom thành phố đáng thương ấy? Bao nhiêu nhà cửa, dinh thự và bao nhiêu nhà thờ bị sụp đổ.
Người đàn ông thấy thế thật hốt hoảng. Cha Pio trấn an ông:
con đừng lo, nhà con sẽ không bị hư hại.
Vì lý do nào đó, lời tiên tri của ngài được đăng trên báo và đã xảy ra đúng như vậy. Khi trận mưa bom dội trên thành phố Reno, hàng ngàn căn nhà, dinh thự và nhà thờ sụp đổ giữa đống gạch vụn ấy, khó có gì còn nguyên vẹn. Về sau, người con thiêng liêng ấy kể cho cha Pio biết là nhà của ông ta vẫn được toàn vẹn một cách lạ lùng, đúng như cha Pio tuyên đoán. Biết bao mảnh bom ghim chặt các chậu hoa trước nhà, mà chỉ có một vài cửa sổ bị bể, ngoài ra không bị thiệt hại gì. Chiến tranh tiếp tục và càng gia tăng mãnh liệt khi cả gia đình ông Tucci Rasta ở thành phố Monte Sant'Ario đang quay quần xung quanh chiếc giường của bé Shazila. Bé đang chờ chết. Không khí chết chóc bao trùm cả nhà đến độ không ai muốn nói một lời nào, ngoại trừ lời cầu kinh. Em bé bị sốt ban đỏ và cậu của cô là một bác sĩ cho biết không có hy vọng nhiều. Từ sáng, thân thể bé đã cứng dần, mắt bé nhắm lại và hơi thở mệt nhọc. Người mẹ lẩm bẩm:
phải chi chúng ta đến gặp cha Pio,
mọi người trong nhà nhìn nhau tràn trề hy vọng. Một bà dì nói,
tôi sẽ đến gặp cha, nhưng có lẽ phải chiều tối mai mới về đến nhà.
Ở San Giovanni Rotondo, cha Pio tiếp bà một cách tử tế. Bà cho biết mục đích của cuộc thăm viếng và đợi ngài cho biết điều bất hạnh hoặc điều an ủi nhất. Quả thật, cha Pio nhìn bà và nói,
đứa này sẽ không chết.
Và bà sung sướng trở về báo tin cho cả nhà. Không lâu, bé Rachila đã hồi phục, da dẻ từ từ hồng hào trở lại. Và trong khi mọi người chuẩn bị ăn mừng, thì Maria, chị của bé Rachila, bị lây bệnh. Bà dì của bé kêu lên,
ôi thôi, đó là điều mà cha Pio nói, đứa này không chết.
Quả thật, Maria đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 7 tháng 11 năm 1940. Không lâu sau đó, vào một ngày trớm lạnh, ẩm thấp của đầu mùa đông, một đại quý quân đội Ý xin thiếu tá Tyrell Isani giúp đỡ để cứu mạng một thiếu tá người Anh vừa thoát khỏi trại tù. Họ không ngừng ngại giúp đỡ và cả hai đã giấu viên thiếu tá Anh trong chiếc xe chở đầy gươm. Kế hoạch tưởng thành công, nhưng mưu mẹo ấy đã bị khám phá ở một trạm kiểm soát. Tại đây, không những họ gặp lính mà còn là lính Đức quốc xã. Vị đại quý bị bắt giam ngay lập tức và thiếu tá Isani bị nhốt trong một căn phòng của tòa thị xã. Sau một phiên tòa quân sự, cả hai bị kết án tử hình. Vào ngày hành quyết, viên thiếu tá ngồi trầm ngâm ở chiếc bàn, suy tư về giây phút cuối đời. Ông là một người có đức tin và không hèn nhát. Ông đã sẵn sàng chết. Ông yêu quý tôn giáo của ông và muốn chết ở ngay trung tâm thành phố với tượng thánh giá ghim trên ngực áo, như để thóc hối tội lỗi thời trai tráng. Trong khi ông mệt mỏi dựa vào bàn suy nghĩ về cuộc đời thì có tiếng nói rõ ràng và to giọng,
trốn đi, hãy trốn đi.
Viên thiếu tá tưởng mình mất bình tĩnh, ông tự cấu vào tai mình thầm nghĩ, chưa, mình chưa có điên. Tiếng nói ấy lại vang lên to hơn và rõ ràng hơn,
trốn đi, hãy trốn đi.
Viên thiếu tá nghĩ có lẽ là cha của ông đã chết từ lâu muốn cứu ông, nhưng làm sao thoát? Ông tự hỏi, hai con chó giữ ở đó sẵn sàng xé xác mình ra từng mảnh. Lần thứ ba tiếng nói ấy lại vang lên,
trốn đi, hãy trốn đi.
Viên thiếu tá nghĩ như vậy hiển nhiên là mình phải trốn, dù gì đi nữa chúng sẽ bắn mình, đạn sẽ ghim vào người mình, dù đứng hay chạy cũng không thành vấn đề. Ông biết phải điềm tĩnh như một đứa trẻ xin phép thầy giáo. Ông xin lính canh cho ông ra ngoài. Thật ngạc nhiên, người lính dường như chẳng lưu tâm gì và đồng ý ngay lập tức. Viên thiếu tá tự tội đi ngang qua các sĩ quan canh gác bên ngoài. Khi ông đến những bậc thang cuối cùng của tòa nhà thì ông chạy lao đi như tên bắn. Có tiếng lính gác gọi tên ông và ra lệnh,
đứng lại, nếu không tôi bắn.
Nhưng họ đã không bắn và ông cũng không đứng lại. Ông chạy như bay, không còn biết gì nữa. Tiếng nói tiếp tục vang dội trong tay ông, thúc giục ông trốn. Vài ngày sau, ông tìm cách trốn sang Thụy Điển. Ông được biết viên đại úy bị hành quyết ngay sau đó, và các bức chương có hình ảnh và tiền thưởng cho cái đầu của ông được dán khắp nước Ý và Thụy Điển. Sau cùng, khi an toàn trở về Ý, ông đến Paris. Ở đây ông biết về cha Pio. Ông đã đến San Giovanni Rotondo. Khi cha Pio trông thấy ông, ngài mỉm cười thân mật và lắng nghe ông xin tội. Khi ông đứng dậy ra về, cha Pio nói với theo,
trốn đi, hãy trốn đi.
Lạy Chúa.
Viên thiếu tá kêu lên sửng sốt.
Thì ra đó là tiếng của cha.
Cha Pio đứng khoanh tay và mỉm cười một cách bí ẩn.
Tạm biệt nhé.